Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa hôm nay nói đến cho chúng ta về một hình ảnh của người mục tử nhân lành, một người mục tử xót thương, và đó là hình ảnh của Thiên Chúa. Trước đây con người chỉ nghe nói qua các ngôn sứ, giờ đây một Thiên Chúa đã đến và hiện diện một cách hữu hình trước mặt con người. Hình ảnh đó được diễn tả qua hình ảnh của người mục tử. Và người mục tử này chính là Đức Giêsu Kitô. Khởi đầu trong bài đọc 1, ngôn sứ Giê-rê-mi-a tiên báo về người mục tử đó chính là con Thiên Chúa. Nhưng Giê-rê-mi-a trước hết đã lên tiếng để mà nói lên một sự thật nơi dân chúng, đó là những người nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó, thay vì họ là những người để quy tụ đoàn chiên Thiên Chúa quay về một mối để mà biết nhận ra một Thiên Chúa là Cha, thì họ lại làm nên một sự tan tác và chia rẽ trong một đoàn chiên giữa người tin theo Chúa, đó là dân tộc Do Thái, và những người không tin, đó là dân ngoại. Rồi đồng thời qua hình ảnh đời sống cũng như trách nhiệm của những nhà lãnh đạo thời đó, ta làm nên một hình ảnh mà người ta không còn nhận ra một Thiên Chúa đích thực đang hiện diện đến với con người. Và chính vì vậy ngôn sứ đã lên tiếng, đồng thời ngôn sứ đã loan báo về một người mục tử đích thực, đó là chính Thiên Chúa. Ngài xuống thế làm người và để mà kết nối con người và làm cho con người trở nên con Thiên Chúa, chính là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô ngài đã đến trần gian này để mang lại ơn cứu độ cho con người, và thực hiện ơn cứu độ đó chính cái chết trên thập giá. Khởi đầu mà trong bài đọc 2 đã nói đến, ngài đến để mà quy tụ đoàn chiên của Thiên Chúa đang tản mắc khắp nơi, liên kết mọi người để nên một trong thành khí để nhận ra một Thiên Chúa là Cha. Điều đó cho chúng ta thấy được rằng ngài đã đến để gặp gỡ từng con người một. Ngài không chỉ gặp những con người con, những người tin vào Chúa, mà ngay cả những người dân ngoại tội lỗi. Thiên Chúa Giêsu đã đến để mà nối kết tất cả mọi người trong một đoàn chiên duy nhất. Và điều thứ hai Chúa diễn tả, Chúa làm cho con người thấy, đó là ngài đến chăm sóc từng con chiên một. Qua bài tin mừng chúng ta thấy rõ, khi mà các môn đệ cùng với thầy Giêsu đi rao giảng khắp nơi và đến lúc đã cảm thấy mệt mỏi, thì Chúa Giêsu và các môn đệ đi lánh riêng ra một nơi để mà nghỉ ngơi một đôi chút. Nhưng khi mà lên thuyền để mà qua bên bờ hồ bên kia để nghỉ ngơi, thì dân chúng thấy, phát hiện Chúa Giêsu và các môn đệ đến nơi đó, và họ đi vòng đường bộ rồi đến gặp Chúa. Khi mà Chúa nhìn thấy một đoàn chiên chạy đến với người, thì người chặn lòng thương, ngài không nghỉ ngơi, ngài lại tiếp tục dạy dỗ họ, chăm sóc từng con chiên một. Hình ảnh đó chúng ta còn thấy được ở những câu chuyện khác, như là những câu chuyện Chúa để 99 con chiên để rồi đi tìm một con chiên lạc. Để rồi nói lên được một điều rằng Chúa đến để mà chăm sóc từng con chiên một, đi tìm từng con chiên một và chăm sóc nâng đỡ cho nó. Ngài đến gặp gỡ từng con người đau khổ từ thân xác này, chữa lành những vết thương của thân xác, rồi những con người tội lỗi, Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng chữa lành, tha thứ cho họ, như là bà Maria. Khi mà một người phụ nữ phạm tội, Chúa đến gặp gỡ và Chúa chỉ nói một điều: chị hãy đi và đừng phạm tội nữa. Rồi còn biết bao nhiêu hình ảnh rất đẹp được diễn tả trong bài tin, trong sách tin mừng, kể về việc Chúa gặp gỡ những con người đau khổ, những con người bất hạnh, Chúa đến để chữa lành và đưa họ trở về một mối duy nhất, đó là đàn chiên của Thiên Chúa. Hình ảnh sau cùng mà Chúa gom tất cả, đó là hình ảnh trên thập giá. Ngài quy tụ tất cả để mà cho con người được ơn cứu độ qua thập giá, qua cái chết và sự phục sinh của người, mang lại ơn cứu độ cho con người, để rồi sự quy tụ đó để đưa con người đến gặp Thiên Chúa và sự quy tụ đó để làm cho con người được sống và hạnh phúc. Đó là đích điểm của người mục tử. Chúa Giêsu đã đến trần gian này và mang lại sự sống mới cho con người. Sứ mạng của Chúa đã kết thúc và Chúa mời gọi tiếp tục sứ mạng, đó là giao cho sứ mạng đó cho giáo hội, để giáo hội tiếp tục sứ mạng của người mục tử, sứ mạng đó để loan báo tin mừng cứu độ cho toàn cõi thế giới, cho mọi người biết đến và đón nhận. Vậy ngày hôm nay Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, khi chúng ta đến với Chúa để chúng ta được ơn cứu độ, thì chúng ta phải cộng tác với ơn cứu độ của Chúa. Chúa đã thực hiện mang lại ơn cứu độ cho con người. Để lãnh nhận ơn cứu độ đó, mỗi con người chúng ta phải cộng tác vào chương trình cứu độ của người, thì chúng ta mới có thể đón nhận ơn cứu độ đến với cuộc sống mỗi người chúng ta. Vậy chúng ta cộng tác như thế nào? Xã hội cộng tác bằng nhiều cách, qua hình ảnh của người mục tử, cụ thể là dưới hai hình thức. Đó là người mục tử thừa tác viên, đó là những người lãnh nhận chức thánh như là chúng con đây, là những người linh mục. Thì chắc hẳn rằng khi chúng ta nhìn vào thực tế của đời sống linh mục ngày hôm nay, có lẽ có nhiều người ngã lòng trông cậy hoặc là cảm thấy đánh mất đi niềm tin tưởng nào đó ở nơi Thiên Chúa qua hình ảnh của người mục tử ngày hôm nay. Bởi lẽ những con người mục tử ngày hôm nay cũng là những con người thật là giới hạn, đầy những tham sân si, đầy những tội lỗi và ngay cả sự biến nhắc, làm cho người mục tử không thể thực hiện được sứ mạng mà Đức Giêsu đã trao lại cho giáo hội. Chính vì vậy mà giáo hội luôn mời gọi mỗi người chúng ta hãy cộng tác với nhau, chúng ta trở nên một đoàn chiến, và một đoàn chiến đó không phải là chúng ta đơn độc lặng lẽ để cất bước theo Chúa, nhưng chúng ta được mời gọi liên kết với nhau, cộng tác với nhau. Chúng ta cầu nguyện nâng đỡ cho những người mục tử ngày hôm nay để ý thức hơn vai trò của mình, để làm cho tin mừng cứu độ đến với muôn người, và tin mừng đó được thực hiện qua đời sống của mỗi người chúng ta. Rồi điều thứ hai, chúng ta cộng tác bằng cách nào? Đó là hình ảnh thứ hai, người mục tử cộng đồng trong hội thánh. Đó là những con người khi đã nhận bí tích rửa tội, chúng ta được mời gọi tham dự vào chức vụ tư tế của Thiên Chúa, mời gọi mỗi người chúng ta sống với tư cách là một người mục tử cộng đồng đối với toàn thể các Kitô hữu. Vậy chúng ta sống với tư tế cộng đồng như thế nào? Là chúng ta được mời gọi hãy sống loan báo tin mừng cứu độ qua đời sống của mỗi người chúng ta, qua lời nói, qua việc làm, để diễn tả lên một cái chất, cái men tin mừng trong cuộc sống này, để con người nhận ra được điều gì chân thật, điều gì là sự thiện ở nơi Thiên Chúa, qua lời nói, qua việc làm, qua hành động và qua đời sống của mỗi người chúng ta. Như thế khi chúng ta cộng tác vào công việc cứu độ của Thiên Chúa, là mỗi người chúng ta đang lãnh nhận ơn cứu độ, ơn của Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Và ngày hôm nay khi chúng ta nhìn lại, tất cả mỗi người chúng ta đều phải đối diện với Chúa, với giá trị của cứu độ, tới ơn của Thiên Chúa, thì chắc hẳn rằng mỗi chúng ta cũng cảm thấy mặc cảm với thân phận giới hạn của mỗi người chúng ta. Như là một người mục tử thừa tác chúng con đây, chúng con đôi khi nhận lại, nhìn lại cuộc đời của mình đầy giới hạn và bất xứng. Chúng ta biết là đầu tháng 7 vừa qua thì có đợt tiếng tâm của tình dòng Gia Minh Việt Nam, một tuần lễ. Chúng ta thấy rằng hàng năm vào dịp hè thì các linh mục được quy tụ lại để mà tiếng tâm một tuần lễ. Một tuần lễ đó để nhìn lại đời sống của mình, nhìn lại về ơn gọi mà Chúa đã ban cho một người mục tử, để rồi chúng ta nhìn lại người mục tử đó, nhìn lại về những trách nhiệm, sứ mạng đã đón nhận từ Chúa, để làm sao sống xứng đáng với ơn gọi Chúa đã ban, để qua đó tin mừng cứu độ được lan tỏa đến mọi người. Và qua hình ảnh của người linh mục, con người nhận ra được một hình ảnh Thiên Chúa đầy lòng yêu thương và đến với con người. Một tuần lễ các linh mục nhìn lại, để rồi mỗi ngày hoán cải qua cuộc sống, qua việc làm của mình. Và qua đó chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại đời sống của mỗi người chúng ta, để chúng ta ai cũng mang một thân phận đầy giới hạn và tội lỗi, nhưng trước mặt Thiên Chúa chúng ta được nhận được tình thương tha thứ của Thiên Chúa, để mỗi người chúng ta sống xứng đáng với ơn gọi của mình là một Kitô hữu, là một chức thánh, để qua đó chúng ta nhận ra một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa tha thứ và một Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho chúng ta. Khi chúng ta đặt để niềm tin ở nơi Chúa rồi thì chắc hẳn rằng Chúa sẽ ra tay cứu chữa chúng ta, làm cho chúng ta mỗi ngày trở nên con người Kitô hữu đích thực, là con Thiên Chúa tích cực, và hơn hết là một hình ảnh của một con người với dáng dấp hình ảnh của Thiên Chúa đang hiện diện trong con người và nơi con người chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta biết sắc tín hơn vào Thiên Chúa, để rồi chúng ta nhận ra thân phận giới hạn của chúng ta mà sám hối hoán cải mỗi ngày. Chúng ta cầu nguyện cho nhau để chúng ta luôn luôn tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ ra tay để hoán cải, biến đổi tất cả những gì là giới hạn, là tội lỗi, là thân phận nhỏ bé này, nhưng Ngài sẽ làm cho nó trở nên vĩ đại khi một khi chúng ta biết phó thác vào tình thương của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta luôn tin tưởng, để rồi chúng ta sống với hình ảnh làm con Thiên Chúa, như Chúa gọi chúng ta là đòn chiên, là con chiên của Người, thì chúng ta hãy sống xứng đáng với tư cách đó, để mỗi ngày chúng ta đón nhận ơn của Chúa và làm cho đời sống của mỗi người chúng ta trở nên tốt đẹp trước mặt Thiên Chúa và trước mặt mọi người. Amen.